Chương 8. Giá trị thứ 6. Kỹ năng lãnh đạo. Cả người cha giàu lẫn người cha nghèo của tôi đều là những nhà lãnh đạo tài giỏi. Cha ruột tôi là người đứng đầu ngành giáo dục bang Hawaii. Ông là nhà dưỡng huyết tài ba và làm việc không ngừng nghỉ để cải thiện chất lượng giáo dục của tiểu bang. Người cha giàu của tôi cũng là nhà lãnh đạo tuyệt vời. Ông tạo được niềm tin nơi nhân viên và các nhà đầu tư để họ giúp ông xây dựng nên một ngành kinh doanh to lớn. Sau khi rời khỏi hải quân, người cha giàu nhắc nhở tôi ngay về tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng quản lý. Ông nói, người lãnh đạo là người dám làm những điều hầu hết những người khác không dám làm. Có lẽ đó là lý do tại sao không có nhiều nhà lãnh đạo ở phần tư C. Trong chương này, tôi sẽ trình bày những kỹ năng quản lý cần thiết để phát triển kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Kỹ năng lãnh đạo không phải là tự chọn. Người cha giàu thường nói, ở lĩnh vực nào cũng có người lãnh đạo giỏi cả, tuy nhiên không phải nhà lãnh đạo nào cũng phải thành công ở mọi lĩnh vực. Ngoại trừ phần tư C, tức quản lý kinh doanh. Ở phần tư C, kỹ năng quản lý là yếu tố bắt buộc phải có. Lợi nhuận không đến với ta chỉ vì ta có sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất. Lợi nhuận đến với ta là nhờ ta có một đội ngũ lãnh đạo và quản lý xuất sắc nhất. Nhìn vào kim tứ đồ dưới đây, bạn sẽ thấy mỗi góc phần tư đều cần có một nhà lãnh đạo. Ví dụ, người cha nghèo của tôi là nhà lãnh đạo năng động ở phần tư L, tức quản lý nhân viên. Trong khi người cha giàu của tôi lại là lãnh đạo tài ba ở cả hai phần tư C và D, tức quản lý kinh doanh và giao dịch với các nhà đầu tư. Từ những ngày đầu tiên, cả hai người đều nhận thấy tầm quan trọng của việc phát triển các kỹ năng lãnh đạo cho tôi. Đó là lý do vì sao cả hai ông đều khuyên tôi nên tham gia hướng đạo sinh, chơi thể thao và tham gia quân đội. Nếu ai đó hỏi tôi những khóa đào tạo nào đã giúp tôi có được thành công cả về nghề nghiệp lẫn tài chính như ngày hôm nay, có lẽ câu trả lời của tôi không phải là những môn học tôi được dạy ở trường, mà chính là nhờ những khóa học hướng đạo sinh, thể thao và thời gian phục vụ trong quân đội. Năm 1974, lần cuối cùng tôi lái chiếc phi cơ của Hải quân trước khi giã từ quân đội và trở lại môi trường kinh doanh. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi đã tự hỏi mình, liệu các kỹ năng quản lý của mình đã đủ bén nhọn chưa? Những ai từng biết chuyện gì xảy ra với tôi sau khi rời quân đội, đều biết rằng những khóa huấn luyện từ các cuộc hướng đạo sinh, các môn thể thao, và trong quân đội không hề đủ cho tôi đối phó với những thử thách cam go của thế giới kinh doanh, nằm trong phần tư C đang chờ đón. Tôi cần phải học nhiều hơn nữa. Lý do vì sao những kỹ năng lãnh đạo trong quân đội không đủ đối với tôi, đơn giản vì những luật lệ, tình huống và môi trường ở đó khác hẳn với thế giới kinh doanh. Trong chiến tranh, chúng ta biết rằng nếu chỉ huy dở, chúng ta sẽ chết. Trong kinh doanh, nếu lãnh đạo dở, chúng ta sẽ bị kiện hoặc phá sản. Trong quân đội, động cơ khiến chúng ta chiến đấu hết sức mình là vì sợ chết, vì tình đồng đội, vì tập thể, và quan trọng hơn cả, vì đó là nghĩa vụ của chúng ta. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta lại thấy những động lực thúc đẩy rất khác. Ví dụ, trong kinh doanh, chúng ta được thúc đẩy bởi sự đảm bảo an toàn, chứ không phải tự do, tiền chứ không phải nghĩa vụ, cá nhân chứ không phải là tập thể, và quản lý chứ không phải lãnh đạo. Chính vì những sự khác biệt này mà tôi đã phải chật vật trên thương trường trong những ngày mới trở về, và thậm chí cho đến nay tôi vẫn còn gặp không ít khó khăn. Tôi biết rằng trong các cuộc họp chung toàn công ty, các nhà quản lý luôn luôn nhắc đi nhắc lại với nhân viên về sứ mệnh, nhiệm vụ của toàn công ty, tầm quan trọng của tinh thần tập thể, và nhiều nhiều những điều cao siêu, lý tưởng khác nữa. Tuy nhiên, trong tình hình kinh doanh ngày nay, tôi lại nhận thấy rằng, tiền, lợi nhuận và sự an toàn mới chính là những yếu tố cần thiết. Khi tham quan các công ty tiếp thị mạng lưới, tôi thường thấy nhiều nhà lãnh đạo, xin nhắc lại không phải là toàn bộ, cũng có cùng những giá trị căn bản như các nhà lãnh đạo trong quân đội. Hầu hết những nhà lãnh đạo trong mạng lưới này, dù trẻ hay già, đều rất có ý chí. Họ không giống những nhà quản lý tôi gặp trong các tập đoàn kinh doanh lớn, những người cứ tưởng họ là những nhà lãnh đạo thực thụ. Nhà quản lý không phải là nhà lãnh đạo. Với tôi, một trong những giá trị lớn nhất của kinh doanh tiếp thị mạng lưới là những khóa học về lãnh đạo cung cấp cho bạn những kiến thức, thời gian và cơ hội để phát triển một trong những kỹ năng kinh doanh quan trọng và cần thiết nhất trong phần tư C, tức quản lý kinh doanh. Những kỹ năng lãnh đạo đó rất khác so với những kỹ năng quản lý được yêu cầu đối với phần tư L và T, tức phần tư nhân viên và những người chủ doanh nghiệp nhỏ. Xin đừng hiểu lầm tôi, kỹ năng quản lý là những kỹ năng cực kỳ quan trọng, nhưng chúng ta phải biết phân biệt giữa kỹ năng quản lý và kỹ năng lãnh đạo. Và phải biết khi nào thì bạn nên phát triển, khi nào nên dùng kỹ năng nào. Như người cha giàu của tôi thường nói, nhà quản lý không nhất thiết phải là nhà lãnh đạo, và tương tự, nhà lãnh đạo không nhất thiết phải là nhà quản lý. Mỗi khi gặp một ai đó trong phần tư L và T gặp khó khăn, khi chuyển sang phần tư C, tôi thường thấy người đó là người có kỹ năng quản lý và nghiệp vụ rất giỏi, nhưng lại có rất ít năng lực lãnh đạo. Ví dụ, một người bạn của bạn tôi đến gặp tôi xin vài lời khuyên vì anh ta đang kêu gọi vốn để mở một nhà hàng riêng. Anh ta là một người thông minh và là một đầu bếp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nấu ăn nhà hàng. Anh ta có ý tưởng độc đáo cho nhà hàng mới này, có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, dự toán tài chính cụ thể, địa điểm nhà hàng cũng đã được chọn, và có cả danh sách một số khách hàng sẵn sàng theo anh ta sang nhà hàng này. Điều duy nhất anh ta cần là số tiền đầu tư 500.000 đô la cho dự án này. Anh ta đã viết kế hoạch kinh doanh cho dự án này cách đây 5 năm. Đó là một kế hoạch kinh doanh hấp dẫn, nhưng tất cả những người anh ta mời đầu tư, trong đó có tôi, đều từ chối. Cho đến hôm nay, anh ta vẫn đang làm công cho nhà hàng cũ, vẫn là người đầu bếp tuyệt vời, và đương nhiên, anh vẫn đang ôm mộng kiếm cho bằng được ai đó sẵn sàng đầu tư 500.000 đô la vào dự án mở nhà hàng riêng của anh. Tôi không biết lý do vì sao những nhà đầu tư khác không đầu tư vào dự án này, nhưng tôi sẽ cho bạn biết lý do vì sao tôi từ chối đầu tư. Những lý do đó là: lý do đầu tiên, mặc dù anh ta có kinh nghiệm, tính tình dễ thương, có uy tín, nhưng anh ta thiếu kinh nghiệm lãnh đạo để tạo dựng và thúc đẩy sự tin tưởng nơi đối tác. Mặc dù anh ta có thể mở một nhà hàng và thành công, nhưng tôi không tin lắm vào khả năng mở rộng nó thành một chuỗi các nhà hàng cùng tên. Sự thiếu tự tin đó như nói lên, tôi có thể thành công, nhưng chỉ là một kinh doanh nhỏ. Hay nói cách khác, anh ta có kỹ năng quản lý tuyệt vời, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ta có đủ kỹ năng lãnh đạo cần thiết để thực hiện dự án kinh doanh này. Tôi không nghi ngờ khả năng anh ta có thể quản lý một lúc 10 nhà hàng, nhưng tôi nghi ngờ khả năng lãnh đạo của anh ta để xây dựng một vụ kinh doanh có thể mở rộng được 10 nhà hàng. Anh cần một đối tác có đủ kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng kinh doanh. Nhưng vì anh ta là một người điển hình, chuyển từ phần tư L, tức phần tư nhân viên, sang phần tư T, tức người làm tư, anh ta không muốn hợp tác chung với ai cả, anh ta chỉ muốn xây dựng ước mơ kinh doanh của riêng mình thôi. Lý do thứ hai, khi nhìn vào kim tứ đồ, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa phần tư T và C chính là kích cỡ. Ví dụ khi bạn nghe ai đó nói rằng, tôi muốn mở một cửa hàng bán hamburger ở góc đường số 6 và đường Vanner. Bạn sẽ biết ngay anh chàng này chắc thế nào cũng nằm ở phần tư T một thời gian dài cho mà xem. Nhưng nếu bạn nghe một người nào khác, hùng hồn tuyên bố, tôi muốn mở cửa hàng bán hamburger trên mọi góc đường chính ở mọi thành phố trung tâm trên khắp thế giới, và tôi sẽ đặt tên chuỗi cửa hàng kinh doanh đó là Amstona. Bạn sẽ biết ngay rằng anh chàng này cũng muốn mở cửa hàng bán hamburger như anh chàng kia. Nhưng khác anh kia ở chỗ, anh này dự tính xây dựng hẳn một ngành kinh doanh ở phần tư C. Hay nói cách khác, cả hai tình huống đều về kinh doanh hamburger, nhưng góc nhìn của mỗi người lại khác nhau. Người cha giàu chắc thế nào cũng nói rằng, sự khác biệt ở số con đường chính là sự khác biệt về khả năng lãnh đạo. Tôi từ chối đầu tư vì tôi không biết liệu có lấy lại được tiền đầu tư không. Ý tôi không phải là kinh doanh sẽ thất bại, nhưng tôi ngờ rằng tôi sẽ rút vốn lại bởi vì nhà hàng đó sẽ mãi mãi là một nhà hàng nhỏ, cho dù có thành công như thế nào đi chăng nữa. Thậm chí, nếu cuối cùng anh ta cũng trả lại vốn cho tôi nghĩ chắc cũng phải chờ một thời gian khá lâu. Nếu bạn hỏi những nhà đầu tư chuyên nghiệp khác, chắc chắn họ cũng chẳng quan tâm đến việc kinh doanh của nhà hàng đó có tốt hay không. Điều họ quan tâm là liệu nhà hàng đó có khả năng phát triển thành một chuỗi nhà hàng hay không. Lý do thứ ba khiến tôi từ chối đầu tư là vì anh ta cứ mãi muốn giữ nguyên mô hình một nhà hàng nhỏ thôi. Vậy thì tôi đầu tư làm gì? Tôi sẽ hào hứng đầu tư ngay nếu anh ta có ý tưởng mở rộng dự án và có thể biến số tiền đầu tư 500.000 đô la của tôi thành hàng triệu đô la. Vì không có kỹ năng lãnh đạo để khuếch trương nhà hàng, tôi hoàn toàn nghi ngờ khả năng anh ta có thể biến số tiền đầu tư 500.000 đô la đó thành hàng triệu đô la. Đó là cái giá phải trả của việc thiếu kỹ năng lãnh đạo để đưa một kinh doanh từ phần tư T sang phần tư C. Như người cha giàu từng nói, tiền không đến với những kinh doanh có sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất. Tiền đến với những kinh doanh có đội ngũ lãnh đạo và quản lý xuất sắc nhất. Lý do thứ tư tôi từ chối đầu tư vì anh ta nhất định anh ta phải là người giỏi nhất nhóm. Anh ta có vấn đề về cái tôi của mình. Người cha giàu thường nói, nếu anh ta là người lãnh đạo, đồng thời cũng là người giỏi nhất nhóm, nhóm của anh ta chắc chắn có vấn đề. Ý người cha giàu là trong rất nhiều doanh nghiệp thuộc phần tư T, người chủ doanh nghiệp thường là người giỏi nhất. Ví dụ, khi đi khám sức khỏe hay khám răng, bạn đến phòng nha và phòng mạch để gặp bác sĩ hoặc nha sĩ, chứ không phải gặp cô nhân viên tiếp tân. Ở phần tư C, kỹ năng lãnh đạo là tối quan trọng, đơn giản vì người lãnh đạo phải làm việc và lãnh đạo những người giỏi hơn, kinh nghiệm hơn và có khả năng hơn anh ta rất nhiều. Hãy lấy người cha giàu làm ví dụ, ông không hề học qua một trường lớp bài bản nào, thế mà trong công việc ông vẫn có thể điều hành và làm việc chung với các chủ ngân hàng, luật sư, kế toán, các nhà tư vấn đầu tư, v.v. để họ làm việc cho ông. Hầu hết những người này đều có bằng thạc sĩ hoặc thậm chí bằng tiến sĩ. Hay nói cách khác, để hoàn thành công việc của mình, ông phải biết cách điều hành và dẫn dắt những người có học và chuyên môn giỏi hơn ông rất nhiều lần. Và để huy động vốn kinh doanh, ông cũng phải liên hệ với những người giàu có hơn ông rất nhiều lần. Sinh viên hạng A làm việc cho sinh viên hạng C. Hầu hết chủ doanh nghiệp ở phần tư T chỉ liên hệ với khách hàng, người ngang hàng với họ, chẳng hạn như bác sĩ, luật sư hoặc các cộng sự khác. Để chuyển sang phần tư C, bước nhảy vọt về kỹ năng lãnh đạo, không phải kỹ năng chuyên ngành, thường bắt buộc phải có. Hay nói cách khác, nếu bạn có khả năng lãnh đạo tài giỏi, chắc chắn bạn sẽ có đủ khả năng thuê những người có nghiệp vụ chuyên môn giỏi để phục vụ cho công việc kinh doanh của bạn. Ví dụ, như luật sư, kế toán, ban quản trị, chủ tịch, phó chủ tịch, kỹ sư và các nhà quản lý. Như tôi đã từng đề cập trong các cuốn sách trước, ta phải làm sao để anh sinh viên hạng A làm việc cho anh sinh viên hạng C và anh sinh viên hạng B làm việc cho chính phủ. Nếu bạn là một sinh viên hạng C và C tượng trưng cho người truyền đạt, và bạn có khả năng lãnh đạo tuyệt vời, chắc chắn bạn sẽ thuê được những anh sinh viên hạng A với kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn xuất sắc làm việc cho bạn. Lãnh đạo không phải là tự chọn. Một hôm, cũng anh chàng trong câu chuyện trên điện thoại hỏi tôi vì sao lại từ chối đầu tư vào nhà hàng của anh ta. Tôi ít nhiều nói sơ cho anh ta nghe bốn lý do kể trên. Hơi tự ái, anh phản bác ngay. Nhưng tôi được đào tạo chuyên nghiệp nhất thế giới này, tất cả những tay đầu bếp trên thế giới đều mơ được học những khóa nấu ăn tôi đã từng học. Tôi có cả chục năm kinh nghiệm không chỉ trong nhà hàng ăn, mà còn trong quản lý nhà hàng nữa. Anh nghĩ sao, lại nói tôi thiếu kỹ năng lãnh đạo. Sau một hồi kiên nhẫn giải thích với anh ta rằng, tiền, sự tự tin và khả năng lãnh đạo luôn đi chung với nhau, anh ta mới dần hiểu ý của tôi. Tuy nhiên, tôi biết chắc rằng anh ta chưa thấm hết ý đâu. Cuối cùng anh ta nói, nhưng tại sao tôi lại phải cần kỹ năng lãnh đạo, trong khi tôi có đầy đủ kiến thức và nhiều kinh nghiệm lắm rồi? Khi tôi khuyên anh ta nên tham gia một khóa học về kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo ở công ty tiếp thị mạng lưới, anh ta giận dữ nói. Tôi kinh doanh nhà hàng, và tôi chẳng cần học thêm bất cứ cái gì về kinh doanh hay về kỹ năng lãnh đạo cả. Tôi nói với anh ta rằng, việc học kinh doanh và lãnh đạo là về lâu về dài và hoàn toàn tự chọn. Với người cha giàu, phát triển kỹ năng lãnh đạo kinh doanh là tối cần thiết. Với ông, kỹ năng này không phải là tự chọn, mà là bắt buộc, nếu bạn ở phần tư C. Nơi học tốt nhất thế giới. Như tôi đề cập ở đầu sách, một trong những giá trị quan trọng trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới là một nền giáo dục kinh doanh có khả năng thay đổi cuộc sống. Tôi cũng tìm thấy được một vài chương trình phát triển kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo tốt nhất thế giới. Với tôi, giá trị của những chương trình này là vô giá cho những ai muốn chuyển từ phần tư L và T sang phần tư C. Từ khi bắt tay vào nghiên cứu và rũ bỏ những định kiến về lĩnh vực này, tôi có dịp gặp gỡ nhiều doanh nghiệp thành công đã từng học qua các lớp kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Mới đây tôi lại có dịp làm quen với một doanh nhân trẻ, kinh doanh máy vi tính và kiếm được hàng trăm triệu đô từ kinh doanh này. Anh ta kể, hồi đó tôi chỉ là một tay viết chương trình thôi, một hôm có anh bạn rủ tôi đến dự buổi họp của công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới, và tôi liền đăng ký học lớp kinh doanh của công ty đó. 6 năm sau đó, tôi chỉ toàn là đi họp, dự các sự kiện, đọc sách và nghe băng giảng về kinh doanh thôi. Đến nay trong tủ sách của tôi có cả hàng trăm cuốn băng và sách về kinh doanh. Cuối cùng không những thành công trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới, mà tôi còn có thể vận dụng những kiến thức đã học để mở công ty kinh doanh máy vi tính riêng, từ giã nghề viết chương trình ngày nào. 3 năm trước, tôi mở rộng công ty, cổ phần hóa nó và thu được 48 triệu đô la lợi nhuận sau thuế. Nếu không có dịp học khóa học huấn luyện kinh doanh ngày đó, chắc tôi đã không kiếm được nhiều như vậy. Đó chính là khóa học về kinh doanh và lãnh đạo tốt nhất trên thế giới. Các nhà lãnh đạo đến được với tinh thần của bạn. Khi làm nghiên cứu này, tôi có dịp đến dự rất nhiều cuộc họp và những sự kiện lớn. Ở đó tôi có dịp chứng kiến những nhà lãnh đạo tài ba trò chuyện với các cộng sự, nhân viên để khích lệ họ tự tìm kiếm ra những điểm mạnh nhất của họ. Khi nghe những nhân vật này kể lại chuyện họ đã thành công và trở nên giàu có từ hai bàn tay trắng như thế nào, tôi chợt nhận ra họ đã thực hiện chính xác những gì người cha giàu đã khuyên tôi, trở thành nhà lãnh đạo. Mặc dù những gì họ nói đều xoay quanh tiền và tiền, nhưng họ thực sự biết cách khích lệ những người khác chui ra khỏi vỏ bọc của mình, vượt qua nỗi sợ hãi và làm theo những ước mơ để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Để làm được điều đó, họ nhất thiết phải có kỹ năng lãnh đạo khi diễn thuyết như vậy. Lý do vì sao cần kỹ năng lãnh đạo, vì có rất nhiều người cũng dùng những từ ngữ như mơ ước, dành thêm thời gian cho gia đình và tự do, nhưng chỉ rất ít người thực sự cảm thấy đủ khích lệ để tin tưởng và làm theo lời của những nhà diễn thuyết đó. Giết chết tinh thần của bạn. Các bạn sẽ nhận ra rằng, ở đầu sách sơ đồ này được thể hiện ở chương giá trị của giáo dục thay đổi cuộc sống. Chương này đề cập về sức mạnh của giáo dục cần thiết để có thể tạo ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, chứ không chỉ đơn giản là tạo tư duy. Nền giáo dục thay đổi cuộc sống tác động đến trí óc, tình cảm, tinh thần và thể chất. Sơ đồ sau đây thể hiện cách một người sử dụng tình cảm của anh ta để khích lệ một người khác làm một việc gì đó về thể chất. Sơ đồ giao tiếp cảm xúc đến cảm xúc. Sơ đồ sau gồm 2 hình thoi nằm cạnh nhau. Hình thoi thứ nhất biểu thị người nói, hình thoi thứ hai biểu thị người nghe. Đỉnh phía trên của hình thoi thứ nhất là trí óc. Đỉnh bên trái là tinh thần. Đỉnh phía dưới là thể chất. Đỉnh bên phải là cảm xúc. Hình thoi thứ hai. Đỉnh phía trên là trí óc, đỉnh bên phải là cảm xúc, đỉnh phía dưới là thể chất, và đỉnh bên trái là tinh thần. Dấu mũi tên đi từ hình thoi thứ nhất sang hình thoi thứ hai, từ cảm xúc đến cảm xúc. Với tôi, trường học đã sử dụng quá nhiều mẹo trí óc để đe dọa tôi về mặt cảm xúc trong việc phải học thật chăm và phải đạt điểm cao. Khi lớn lên, tôi cũng phát hiện ra nhiều người đã dùng những thủ đoạn khác nhau để khích lệ người khác làm việc cho họ. Sau đây là những mẹo vặt người ta thường dùng để sai khiến người khác. Thứ nhất, nếu không đạt điểm cao, sẽ không kiếm được việc làm tốt. Thứ hai, nếu anh không đi làm đúng giờ, sẽ bị đuổi việc. Thứ ba, nếu anh bỏ phiếu cho tôi sẽ đảm bảo anh không bị mất các phúc lợi xã hội. Thứ tư, hãy cẩn thận, đừng nắm lấy những rủi ro không cần thiết. Thứ năm, hãy làm cho tôi, anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Thứ sáu, để tôi chỉ cách cho anh làm giàu nhanh nhất. Thứ bảy, hãy làm những gì tôi nói. Thứ tám, anh biết đấy, công ty đang gặp khó khăn. Nếu anh không muốn bị đuổi việc, đừng đòi tăng lương. Thứ chín, tôi chắc anh không dám nghỉ việc, có ai trả lương cho anh cao hơn tôi đâu. Thứ mười, anh chỉ còn 8 đến 15 ngày là nghỉ hưu rồi, đừng quậy làm gì. Tôi thấy ngày nay người ta sử dụng quá nhiều sự đe dọa hoặc các chiêu dụ dỗ để thôi thúc những người khác làm việc cho họ. Và khi sự đe dọa hoặc dụ dỗ là cách khích lệ chính, chúng sẽ giết chết tinh thần của chúng ta. Nhà lãnh đạo thực thụ biết cách khích lệ và thôi thúc tinh thần. Nhà lãnh đạo tài ba là người có thể đến được với tinh thần của chúng ta. Họ có thể nói chuyện làm sao để chúng ta vượt qua được nỗi sợ hãi trước cái chết, và nói chuyện trực tiếp với tinh thần của chúng ta, phần có tác dụng mạnh nhất và không thể đánh bại được. Những ví dụ sau đây là cách thường nói của các nhà lãnh đạo tài ba. Những lời nói này vượt ra khỏi sự nghi ngờ, sợ hãi, và tác động trực tiếp đến tinh thần của chúng ta. Hãy xem sơ đồ thể hiện sau. Sơ đồ giao tiếp từ tinh thần đến tinh thần. Sơ đồ này cũng tương tự như sơ đồ giao tiếp từ cảm xúc đến cảm xúc vừa trình bày khi nãy. Gồm hai hình thoi, hình thoi thứ nhất được biểu thị người nói, hình thoi thứ hai biểu thị người nghe, và các đỉnh của hình thoi được đánh dấu tương tự. Ở sơ đồ này, mũi tên được đánh dấu từ đỉnh bên trái của hình thoi thứ nhất cho đến đỉnh bên phải của hình thoi thứ hai, có nghĩa là từ tinh thần đến tinh thần. Chắc chắn bạn sẽ xúc động trước những câu hỏi này. Nhiều câu hỏi trong số này đã được lưu lại trong lịch sử. Thứ nhất, bây giờ là thời điểm quyết định người dân Mỹ sẽ được tự do hay thành nô lệ. George Washington. Thứ hai, hãy cho tôi sự tự do hoặc hãy giết tôi. Baptist Henry. Thứ ba, hãy nhớ đến Alamo, trận chiến Texas. Thứ tư, 4 trận thắng và 7 năm, và còn nữa, liệu tôi có diệt được kẻ thù khi tôi kết bạn với họ không? Abraham Lincoln. Thứ năm, anh không thể nào dìm một người khác xuống nếu anh không cúi xuống chung với anh ta. Booker T. Washington. Thứ sáu, đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho anh. John F. Kennedy. Thứ bảy, tôi có một ước mơ. Martin Luther King. Thứ tám, chiến thắng là một thói quen, thật đáng tiếc, thất bại cũng vậy. Vincent Lombardi. Thứ chín, chỉ có niềm tin vào sự tự do mới đưa ta đến được tự do. Dwight Eisenhower. Thứ mười, hèn nhát không bao giờ là một tiêu chuẩn đạo đức. Gandhi. 11. Đừng kiêm tốn, anh đâu có giỏi đến vậy đâu. Vernamia. 12. Có quyền lực cũng giống như là làm phụ nữ vậy, nếu anh phải nói cho mọi người biết anh có uy quyền, tức là anh chưa thực sự có uy quyền. Margaret Thatcher. 13. Đừng để những gì anh không thể làm được ảnh hưởng đến những gì anh có thể làm được. John Wooden. 14. Người bạn tốt nhất của tôi là người có thể phát hiện được điểm mạnh nhất trong tôi. Henry Ford. 15. Đừng cố gắng làm người thành công, mà hãy cố gắng làm một người có giá trị. Albert Einstein. Tóm lược, 3 tiếp người lãnh đạo khác nhau. Cái hay của chương trình giảng dạy lãnh đạo tiếp thị mạng lưới là nó chia ra được những loại lãnh đạo khác nhau. Thế giới kinh doanh phát triển tiếp người lãnh đạo xây dựng một đội ngũ, đánh bại sự cạnh tranh, tiếp thị mạng lưới lại phát triển tiếp người lãnh đạo có thể gây ảnh hưởng đến những người khác, bằng cách giảng dạy người ta hoàn thành những ước mơ và làm theo những ước mơ đó. Thay vì đánh bại đối thủ hoặc đánh bại sự cạnh tranh, Hầu hết các nhà lãnh đạo của tiếp thị mạng lưới chỉ đơn thuần kích lệ và dạy con người tự kiếm ra cơ hội kiếm tiền, mà không gây nguy hại cho người khác. Nói tóm lại, cả ba tiếp lãnh đạo này đều giáo dục trực tiếp đến tinh thần của chúng ta, nhưng mỗi tiếp lãnh đạo khác nhau sẽ có những nhà lãnh đạo khác nhau. Nếu bạn là người thích lãnh đạo bằng cách truyền đạt kiến thức, tạo ảnh hưởng và kích lệ người khác để giúp họ kiếm được nhiều tiền, mà không cần phải đánh bại sự cạnh tranh, kinh doanh tiếp thị mạng lưới có thể phù hợp với bạn.